Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi các đạo sĩ đã đi rồi, Thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong giấc ngủ và bảo ông: "Hãy thức dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông. Vì Herode sắp sửa tìm kiếm hài nhi để sát hại người." Ông thức dậy đem hài nhi và mẹ người lên đường trốn sang Ai Cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Herode băng hà, hầu làm cho tròn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: "Ta gọi con ta ra khỏi Ai Cập." Bấy giờ Herode thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bethlehem và vùng phụ cận từ 2 tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Jeremia đã nói: "Tại Rama người ta nghe những tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Rachel than khóc con mình, bà không chịu cho người ta an ủi bà vì các con bà không còn nữa." Khi Herode băng hà thì đây Thiên thần Chúa hiện ra cùng Giuse trong giấc mơ bên Ai Cập và bảo: "Hãy trỗi dậy đem con trẻ và mẹ người về đất Israel, vì những kẻ tìm hại mạng sống người đã chết." Ông liền trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ người về đất Israel. Nhưng nghe rằng Archelao làm vua xứ Juda thay cho Herode là cha mình, thì Giuse sợ không dám về đó. Được báo trong giấc mộng, ông lánh sang địa phận xứ Galilea và lập cư trong thành gọi là Nazareth, để ứng nghiệm lời đã phán qua các tiên tri rằng: "Người sẽ được gọi là Nazareo." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa đoạn nghe cái đoạn trích tin mừng theo Thánh Matthew chương 2 câu 13 đến câu 15, rồi câu 19 đến câu 23. Giáo hội cho chúng ta nghe hôm nay trong ngày lễ kính Thánh Gia Thót. Thánh Gia, gia đình Nazareth, gia đình Thánh Gia. Thưa anh chị em, trong bối cảnh mà cái xã hội ngày nay không những là cái cuộc sống gia đình, cuộc sống các gia đình bị băng hoại, bị phân rã, bị gặp nhiều thử thách, đau thương. Không những như vậy mà các môn đệ của Satan qua các thể chế, qua các chính phủ, qua các thể chế luật lệ luôn luôn tìm cách làm phân hóa gia đình, làm băng hoại gia đình với những cái luật lệ và những cái triết thuyết đủ thứ, những triết thuyết đủ thứ, thưa anh chị em. Thì chẳng hạn cái triết thuyết mà gender, tức là không có phân biệt, không còn phải phân biệt phái tính nam hay nữ nữa. Người ta cũng có quyền đổi mình thành nữ, nếu người ta là nam đổi thành nữ, người ta nữ đổi chuyển thành nam, giải phẫu, nó chẳng hạn như vậy. Đó, những cái yếu tố đó nó làm nên cái căn tính của một con người. Ngày nay cũng có những luật lệ, cũng có những lý thuyết muốn đưa ra như vậy để phá hoại gia đình. Đức Trinh Nữ Maria trong những lần hiện ra, mẹ đã từng cảnh báo với chúng ta rằng một trong những cái thành trì sâu cùng mà Satan chống lại nhân loại đó là thành trì của gia đình. Phá đổ được gia đình là Satan sẽ thắng. Satan sẽ thắng, thưa anh chị em. Cho nên hôm nay trong ngày lễ kính Thánh Gia, chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho gia đình. Và bây giờ hôm nay giáo hội cho chúng ta nghe các đoạn trích tin mừng, đoạn trích tin mừng các bài kinh thánh. Tôi phân tích luôn cả 4 bài: bài đọc 1, bài đáp ca, bài đọc 2 và bài đọc tin mừng, để cùng chia sẻ với anh chị em những cái tư tưởng rất là phong phú về gia đình. mà Kinh Thánh, giáo huấn của Kinh Thánh về gia đình rất là phong phú, rất là tuyệt vời. Mà tôi đề nghị ông bà anh chị em, khi trong đời sống gia đình mà có gặp khủng hoảng á, thì lấy những cái bài đọc của cái ngày lễ kính thánh gia, nhất là 5A này rất là tuyệt vời, lấy ra mà đọc. Thì khi mình đọc lại lời Chúa như vậy, mình được soi sáng, mình được củng cố sức mạnh, mình thắng được cái cám dỗ muốn chia lìa nhau, hay muốn phá đổ đời nhau, muốn xé rách đời nhau. Đó. Thì bây giờ tôi bắt đầu bằng đoạn trích tin mừng, phân tích. Chúng ta để ý là kể lại cái chuyện mà thiên thần chủ hiện ra với Giuse trong giấc ngủ và bảo hãy thức dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Hôm trước tôi có chia sẻ với anh chị em là thánh thần của Thiên Chúa mặc khải cho Giuse qua những lần thiên thần hiện ra với người trong giấc mộng, giấc mơ, tức là biểu hiện của tiềm thức. Tôi có nói là thiên thần Chúa hiện ra với Giuse trong giấc mộng 3 lần, mà đúng thuật ngữ là thiên thần Chúa hiện ra với Giuse trong giấc mộng là 3 lần là đúng trong đời Giuse. Nhưng chúng ta để ý, ở lần thứ 3 có kèm thêm một lần phụ, nhưng mà không nói là thiên thần hiện ra, mà chỉ nói là được báo trong giấc mộng, như cái bài hôm nay ở phần cuối, cái câu 23 của chương 2, tin mừng theo Matthew. Tôi lặp lại là chẳng hạn, khi thiên thần hiện ra lần thứ 3 là thiên thần Chúa hiện ra cùng Giuse trong giấc mơ bên Ai Cập, lúc đó đang ở bên Ai Cập, và bảo hãy trỗi dậy đem con trẻ và mẹ người về đất Israel, vì những kẻ tìm hại mạng sống người đã chết. Ông liền trỗi dậy đem con trẻ và mẹ người về đất Israel. Nhưng mà nghe rằng Archelao làm vua xứ Juda thay cho Herode là cha mình, thì Giuse sợ không dám về đó. Được báo trong giấc mộng, ông lánh sang địa phận xứ Galilea. Được báo trong giấc mộng này có nghĩa là có thể cái giấc mộng kia nó cũng cùng một cái giấc mộng thứ 3 cùng tiếp tục. Cái nội dung của giấc mộng thứ 3 cũng được báo trước như thế này. Cho nên ở đây không còn nói là thiên thần Chúa hiện ra trong giấc mộng lần nữa để mà báo, nhưng mà chỉ nói là được báo trong giấc mộng mà thôi. Chính vì vậy mà lần thứ 4 này, thưa anh chị em, được nó tùy thuộc vào lần thứ 3, nó được ghép vào lần thứ 3. Chính vì vậy mà tôi có chia sẻ với anh chị em hôm trước, đó là Giuse nhận truyền tin từ thần khí của Thiên Chúa qua hình ảnh của thiên thần trong giấc mộng 3 lần chính thức. Lần thứ 4 có thể được nó là phần phụ của cái lần báo mộng thứ 3. Đó là một chi tiết để giúp cho anh chị em hiểu, chứ đôi khi có thể anh chị em nghe cái bài giảng hôm trước của tôi rồi cái sau này đọc cái thấy là họ có 4 lần mà tại sao cha nói 3 lần. Đó thì tôi giải thích một cái chi tiết nhỏ như vậy giúp anh chị em hiểu. Như tôi cũng đã từng có chia sẻ hôm trước, đó là người mà nhận cái sứ điệp của Chúa mà cứ ở trong giấc mộng không thôi á, ở trong Cựu Ước cũng thường xảy ra như vậy. Đó là dấu hiệu của một đấng tổ phụ. Bởi vì về Giuse được tôn kính trong truyền thống giáo hội và truyền thống kinh thánh như một tổ phụ, chứ không phải là một như một tiên tri, cũng không phải như một tư tế. Không, Giuse được tôn kính như một tổ phụ vì lý do là ông nhận mặc khải của thánh thần luôn luôn qua trong giấc mộng. Giuse trong Cựu Ước cũng nhận mặc khải qua giấc mộng. Đó, chúng ta thấy Giuse trong Cựu Ước cứu lấy đại gia đình của mình nhờ qua giấc mộng. Biến cố của giấc mộng dẫn ông đi qua bên Ai Cập. Rồi đợi nhờ cái sự kiện ở bên Ai Cập mà sau này ông đã làm lớn, ông làm quan, rồi ông cứu được gia đình ông khỏi phải đói chẳng hạn. Giuse của Tân Ước cũng cứu một gia đình trong khuôn khổ của gia đình thánh gia hôm nay, thưa anh chị em. Chúng ta thấy trong cái bài đoạn trích này nhiều lần nói như thế này, là bảo thiên thần Chúa bảo Giuse hãy dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Chúng ta thấy trước tiên là Thiên Chúa để mà đi xuống làm người để mà cứu chuộc nhân loại. Con Thiên Chúa đã chọn một gia đình. Thánh thần của Thiên Chúa đi qua logic của một gia đình để thực hiện công trình cứu độ. Tại sao Thánh thần Thiên Chúa không cho con ngôi hai Thiên Chúa làm người trực tiếp từ trên trời đi xuống để mà như một anh hùng hiện ra cưỡi ngựa đánh dẹp quân thù cứu dân độ thế như thế thế kia, mà tại sao phải đi qua cái huyền nhiệm nhập thể âm thầm trong một gia đình, đi qua cái con đường đó gặp rất nhiều nguy hiểm. Nguy hiểm thứ nhất là theo luật Do Thái, nếu như Giuse mà không thuận theo thánh ý Chúa, không sống theo thần khí, Giuse hiểu lầm, và nếu Giuse không phải là người công chính thì Maria và bào thai là hài nhi Giêsu đã chết theo luật Do Thái rồi, bị ném đá rồi, bởi vì chưa về chung sống với nhau, bà đã mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Chúng ta thấy, cho nên ở đây đó, đi qua cái logic cứu độ con người mà đi qua logic của con đường gia đình là nó đi qua nhiều cái nghịch lý và nguy hiểm. Nguy hiểm chưa xong, rồi đi qua một cái cảnh gia đình như vậy, khi sinh ra bị Herode tìm cách ám hại, phải chạy trốn, cũng trong khuôn khổ chạy trốn, cả gia đình chạy trốn qua bên Ai Cập, thưa anh chị em, rồi được báo trở về. Sau khi những Herode đã chết rồi, báo trở về thì cũng sợ, tại vì con ông lên làm vua xứ Juda ở phía miền Nam thay cho ông. Chính vì vậy mà Giuse ngại, là sợ cũng như cha, vua cha, ông ta sẽ truy đuổi được mà sát hại hài nhi, cho nên được báo trong giấc mộng, tức là được hướng dẫn bởi thần khí, Giuse đã đưa gia đình thánh gia đi về Nazareth, là một cái làng hẻo lánh ở miền Bắc Galilee, một cái làng mà ngay cả trong Cựu Ước không bao giờ nói tới. Chúng ta thấy nó hẻo lánh, nó đơn nghèo, nó nghĩa là nó vô danh tiểu tiết, không có ai biết đến, đến mức độ như vậy. Cái chọn lựa của Thiên Chúa trong việc cứu độ con người, nó có những cái làm cho chúng mình cũng khó hiểu theo cái logic lý trí phàm trần của chúng mình. Nhưng điều hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em là Thiên Chúa lưu tâm tới ba lần cho sứ thần của người hiện ra để cứu lấy sự sống của một gia đình, cứu lấy sự sống của một hài nhi. Nếu Thiên Chúa ưu tư đến một gia đình như vậy là bởi vì từ gia đình này nhân loại sẽ được cứu. Thưa anh chị em, cũng vậy, nếu như một gia đình lành mạnh thì xã hội sẽ lành mạnh. Giáo huấn của các đức giáo hoàng của giáo hội từ bao đời vẫn luôn nhắc như vậy. Rồi các ngài vẫn thường nói là gia đình là tế bào của xã hội. Mà một tế bào nó bệnh vì vợ không thuận với chồng, vì con cái hỗn láo với cha mẹ chẳng hạn. Một tế bào gia đình mà bệnh như vậy đó, bệnh bởi chia rẽ, bệnh vì thiếu yêu thương, bệnh như vậy thì nó sẽ sản sinh một xã hội bệnh hoạn. Xã hội bệnh hoạn, chúng ta thấy ngày nay có nhiều hình thái bệnh hoạn. Nhiều hình thái bệnh hoạn, đồng tính luyến ái, rồi họ lấy nhau, rồi bao nhiêu những vấn đề khác, thưa anh chị em, nó đến từ việc băng hoại của gia đình. Người ta sống với nhau như một cái hợp đồng, chứ không còn như một giao ước tình yêu giữa người nam với người nữ nữa. Người ta sống với nhau như một hợp đồng. Một khi anh không thỏa thuận, anh không làm theo những điều kiện quy định trong hợp đồng thì tôi hủy hợp đồng. Sống cái tinh thần như vậy không còn là tinh thần của gia đình nữa, mà sống tinh thần của hợp đồng, chứ không phải là tinh thần của giao ước hôn nhân vốn làm nên một gia đình. Thiên Chúa luôn tìm cách cứu gia đình để duy trì cái kế hoạch cứu độ nhân loại. Thưa anh chị em, cũng vậy, muốn cứu con cháu mình, muốn cứu Chúa, cứu xã hội mai sau, muốn cho xã hội chúng mình lành mạnh, bằng mọi giá chúng mình phải cứu lấy gia đình. Phải cứu lấy gia đình. Phải hy sinh đến rỉ máu trái tim mình, rỉ máu cái tính tự ái riêng của mình. Thưa anh chị em, hy sinh đến mức độ đó đó, để mà có thể cứu lấy gia đình, chứ đừng đành tâm xé nát, đành tâm đập vỡ một gia đình, là đập vỡ cái phương thế cứu độ sinh linh, đập vỡ cái phương thế làm cho xã hội lành mạnh và quân bình. Chúng mình hay than phiền nhau, trước đó trong đời vợ chồng hay đổ lỗi kết án cho nhau. Một khi người ta bắt đầu đổ lỗi kết án cho nhau, có nghĩa là nghĩa tình hay là tình yêu bắt đầu vắng bóng. Tình yêu bắt đầu vắng bóng, bắt đầu người ta chuyển cái giao ước tình yêu thành hợp đồng hôn nhân, hợp đồng hôn nhân chứ không phải là giao ước nữa. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta nghiệm được điều đó, và nhất là làm thế nào để làm có thể mà thắng được những cái cám dỗ, những cái chiến thuật của Satan luôn tìm cách phá vỡ, làm băng hoại gia đình. Thưa anh chị em, hãy nhìn gương Thánh Giuse. Ba lần người để cho thần khí huấn luyện người, mặc khải thánh ý của Thiên Chúa cho người, để mà người có thể chu toàn cái bổn phận gia trưởng, bảo vệ gia đình thánh gia, được biểu tượng qua cái việc mặc khải ở trong giấc mộng. Như tôi vẫn nói là giấc mộng, giấc mơ là biểu tượng của tiềm thức, biểu tượng thượng của tâm thức sâu lắng. Thưa anh chị em, nghĩa là đời sống nội tâm sâu lắng. Chúng ta xin Thánh Cả Giuse giúp cho chúng ta được có một đời sống nội tâm sâu lắng. Đời sống nội tâm về phương diện nhân bản, nghĩa là không có ồn ào, khoác lác, khoe khoang, đủ thứ nó ồn ào như vậy. Thưa anh chị em, phải về phương diện nhân bản thôi, đời sống trầm lặng, đời sống nội tâm sâu lắng. Thứ hai là đời sống thiêng liêng sâu lắng nữa. Thì đó là những yếu tố giúp cho chúng mình nhận ra được lời khuyên dạy, sự hướng dẫn của thần khí, để giúp chúng mình chu toàn bổn phận làm cha, làm mẹ hay làm con. Không có đời sống trầm lặng như Giuse, không có đời sống ngoan ngoãn với tác động của thần khí của Thiên Chúa, chúng mình khó mà nhận ra được tiếng nói, sự thúc giục của thần khí. Và như vậy thì chúng mình dễ làm những điều đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa. Trong cái bài đọc một, thưa anh chị em, trích từ sách Huấn Ca, tôi muốn chia sẻ cho anh chị em bài đọc này cũng rất là tuyệt vời. Tôi mời gọi anh chị em thường xuyên đọc đi đọc lại, mỗi khi có chuyện lục đục giữa vợ với chồng hay cha mẹ với con cái, lôi những bài này ra đọc này, đọc lại đó. Bài đọc một trích từ sách Huấn Ca chương 3 câu 3 đến câu 7, rồi câu 14 đến câu 17a mà giáo hội trích cho chúng ta nghe cũng rất là tuyệt vời. Chúng ta thấy cái định đề nguyên khởi là Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái, quyền lợi bà mẹ người củng cố trên đoàn con. Chúng ta thấy cái thể thơ đó, chúng ta thấy Thiên Chúa suy tôn người cha nó đi song song với củng cố quyền lợi bà mẹ. Mà ở đâu? Cha thì trong con cái, mà bà mẹ thì trên đàn con. Trong và trên nghĩa là vừa nội tại bên trong mà vừa là thực tại từ trên cao, tức là từ siêu việt. Chúng ta thấy từ bên ngoài vào và từ bên trong ra, nghĩa là cái đời sống làm cha làm mẹ nó quyện lấy con cái từ bên trong và từ bên ngoài. Chúng ta thấy cái mệnh đề đầu tiên nó cho chúng ta một định nghĩa tuyệt vời về cái mẫu gương của gia đình mà Thiên Chúa là nguyên lý. Chúng ta để ý này, Thiên Chúa rồi làm gì? Suy tôn người cha trong con cái. Người làm gì nữa? Người củng cố quyền lợi người mẹ trên đàn con. Chúng ta thấy Chúa trở thành nguồn gốc của cái uy quyền người cha và cái quyền lợi người mẹ trong và trên con cái. Như vậy là chúng ta thấy rõ ràng nhờ có Chúa, một đời sống của một gia đình mà được xây dựng trên nền tảng là Thiên Chúa, là luật của Thiên Chúa, thì chúng ta được cái gì? Chúng ta được hai cái động từ căn bản, đó là suy tôn và củng cố. Nghĩa là cái đời sống gia đình đã được vững chắc. Được vững chắc. Và cái đời sống gia đình chữ củng cố nó có nghĩa là có nền tảng, nó vững chắc, nó kiên cố trước những cám dỗ, trước những thách thức, thưa anh chị em. Đồng thời cái chữ suy tôn có nghĩa là được tôn vinh, có nghĩa là một cuộc sống gia đình nó rạng sáng, nó rạng sáng, nó chiếu sáng cái sự thánh thiện và yêu thương. Rồi trong con cái, trên đàn con. Tôi đang phân tích hai cái vòng thơ đầu của cái đoạn trích sách Huân Ca để cho chúng ta thấy là khi có Chúa rồi, đời sống gia đình, chúng ta thấy uy quyền của cha mẹ, tình thương của cha mẹ nó bàn bạc trong con cái và trên con cái. Như là sức mạnh từ bên trong để cho con cái có sức mạnh lớn lên trong cuộc đời, đứng vững trong cuộc đời. Đồng thời ở trên con cái như là từ sức mạnh từ trên cao xuống để bảo hộ, gìn giữ con cái. Cho nên cái tình yêu cha mẹ, tình yêu gia đình nó có sức mạnh như vậy, sẽ có sức mạnh từ bên trong, nó đẩy con cái lớn lên, nó củng cố cái sức mạnh hiện sinh của đời sống của con cái. Đồng thời nó cũng là một cái sức mạnh nó bao trùm trên đàn con, nó bảo vệ đàn con, thưa anh chị em. Đó. Rồi sau khi cái định đề diễn tả cho chúng ta thấy là một gia đình mà xây dựng trên nền tảng Thiên Chúa như vậy thì sẽ được như vậy, thì bây giờ chúng ta thấy có 4 điểm tác giả liệt kê. Ai yêu mến cha mình thì đền bù tội lỗi. Tình yêu đối với cha thôi hóa giải tội lỗi. Chúng ta thấy nó mạnh kinh khủng chưa? Cái tình yêu đối với cha mẹ. Rồi ai thảo kính mẹ mình, thể thơ, yêu mến và thảo kính, nó đi song đôi với nhau và bổ túc cho nhau. Ai thảo kính mẹ mình thì như người thu được một kho tàng, có nghĩa là trở nên giàu có. Chúng ta thấy tình yêu đối với cha thì là một cái sức mạnh tinh thần, bởi vì đền bù tội lỗi. Mà tội lỗi thực nằm trên cái lãnh vực của đời sống thiêng liêng, đời sống luân lý. Cho nên tình yêu đối với cha là một sức mạnh hóa giải sự ác trên bình diện tâm lý và tâm linh. Còn lòng thảo kính đối với mẹ thì cho chúng ta cái gì? Sức mạnh của kho tàng, của tiền, của giàu sang, đời sống bọc chót. Nói chung, lòng yêu mến và thảo kính cha mẹ sẽ làm cho chúng ta nên vững chắc và phong phú trong đời sống vật chất, tâm lý và tinh thần. Điểm thứ ba, ai thảo kính cha mình, kết quả sẽ là gì? Sẽ được vui mừng trong con cái, sẽ được niềm vui trong con cái. Thảo kính cha mình thì con cái của mình nó sẽ thảo kính lại với mình, sẽ mang lại niềm vui cho mình. Rồi điểm gì nữa? Kết quả thứ hai của thảo kính cha mẹ mình, cha mình là gì? Khi cầu xin, người ấy sẽ được nhậm lời. Chúng ta thấy ai thảo kính cha mình thì có hai kết quả. Thứ nhất là được vui mừng trong con cái. Thứ hai là được Chúa nhậm lời khi cầu nguyện. Chúng ta thấy quý hóa không? Rồi cái kết quả thứ ba nữa là gì? Sẽ được sống lâu dài. Bởi vì sống lâu dài là dấu hiệu của sự chúc phúc của trời cao, dấu hiệu của hạnh phúc theo cái nghĩa của Kinh Thánh, thưa anh chị em. Như vậy lòng thảo kính đối với cha thôi nó có ba cái hậu quả: mang lại niềm vui và được Chúa nhậm lời và được Chúa chúc phúc sống lâu dài. Cuối cùng, ai vâng lời cha sẽ kết quả gì? Sẽ làm vui lòng mẹ. Vâng lời cha sẽ làm vui lòng mẹ. Đó là 4 đặc điểm, 4 nhân đức của đạo làm con theo giáo huấn: yêu mến, thảo kính và vâng lời. Tôi tóm lại thành 3, nhưng mà phân tích ra thể thơ thành 4. Đó. Thì yêu mến, thảo kính và vâng lời, đó là ba cái yếu tố được định nghĩa như là một gia đình được xây dựng trên Thiên Chúa, một gia đình được suy tôn và được củng cố, thì còn phải thực hiện ba cái nhân đức này của đạo làm con: yêu mến, thảo kính và vâng lời. Bây giờ chúng ta thấy Thánh Phaolô, xin lỗi, không phải Thánh Phaolô, mà tác giả sách Huấn Ca mời gọi chúng ta. Cái điểm này chúng ta gặp rất là nhiều, nhất là trong xã hội ngày nay, thưa anh chị em, gồm 2 điểm. Tác giả mời gọi hỡi, cái tinh thần nghĩa là khuyến khích, hỡi kẻ làm con. Hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi. Chớ làm phiền lòng người khi người còn sống. Con chị em, hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi. Nhiều người con bỏ cha mẹ, nhiều người con để mặc cha mẹ. Đó, nhiều người con nghe lời vợ hoặc nghe lời chồng bỏ cha mẹ. Hay là để muốn rảnh rỗi, muốn tự do, muốn thoải mái, cha mẹ tới tuổi già bỏ vào nhà hưu một mình, một năm đi thăm được một lần. Đó, tôi có nhiều việc đi thăm các ông bà già, nhất là bên Pháp này, bên Tây này. Khi thấy tôi vô thăm họ, mỗi lần tôi hỏi cái câu là con cháu nó có ghé thăm ông bà không, là hai ông bà bật khóc. Dạ không thưa cha, từ mấy năm nay rồi không có đứa nào đến hết. Nó ở xa lắm hay sao? Nó không, nó ở gần đây hết chứ. Đó, chúng ta thấy, cho nên hãy gánh lấy tuổi già của cha ngươi, chứ làm phiền lòng người khi còn sống. Nhưng mà có những người cha bóc súng, rượu chè, đánh bài, đánh bạc, thì như thế nào? Sách Huấn Ca khuyên chúng ta phần kế tiếp. Nếu tinh thần người sa sút, người cha đó đã sa sút, thì hãy rộng lượng. Ngươi là trẻ trai, ngươi là kẻ trai tráng, ngươi là trẻ, chớ đành khinh dễ và chấp nhóc người già. Những người cha mà tinh thần suy sụp, chúng ta thấy tác giả mời gọi chúng ta, thứ nhất là hãy gánh lấy tuổi già của cha, có nghĩa là lo lắng phụng dưỡng cha mẹ già. Đồng thời mà nếu như đừng vì những cái yếu đuối của quá khứ, vì những tính tình ngang bướng hư từ của các đấng mà tác giả gọi là, nếu tinh thần các người mà suy sụp, người cha hay người mẹ mà suy sụp, mà trở nên khó chịu làm cho chúng ta đau khổ, thì tác giả mời gọi là gì? Thì hãy rộng lượng thứ tha. Như vậy mới là đạo làm con, theo giáo huấn của sách Huấn Ca, Kinh Thánh đó thưa anh chị em. Từ Kinh Thánh đó. Cho nên chúng ta thấy tác giả rất là khéo trên kia mời gọi chúng ta yêu mến thảo kính vâng lời. Mà làm sao yêu mến được, thảo kính được, vâng lời được khi mẹ mình đánh bài, cha mình uống rượu cả ngày, bỏ mình, không có cho mình, không có tiền để cho mình đi học, mình phải đi mót lúa, mình đi ăn xin ở ngoài đường. Như vậy làm sao có thể yêu mến thảo kính vâng lời cha mẹ mình được? Thưa anh chị em, cái nghịch lý là chỗ đó đó. Đó, cho nên tác giả mới hai cái phần sau mới mời gọi chúng ta là gồm có hai cái mệnh lệnh: hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi hay là cha mẹ ngươi. Thứ hai, nếu các đống mà có sơ suất thì hãy rộng lượng thứ tha. Rồi lý do, tác giả hai cái mệnh lệnh đó, tác giả đưa ra lý do tại sao tác giả khuyên như vậy. Chắc chắn tác giả đã có kinh nghiệm. Vì tác giả nói, vì của dâng cho cha sẽ không rơi vào quên lãng. Của dâng tất cả những gì mình hy sinh làm cho cha mình, dẫu cho ổng là tốt hay xấu, sẽ không rơi vào quên lãng. Sẽ không rơi vào quên, không rơi vào quên lãng có nghĩa là gì? Là được Chúa tính công sau này. Đó. Rồi điểm thứ hai, cái vì thứ hai là của biếu cho mẹ sẽ đền bù tội lỗi và xây dựng đức công chính của ngươi, làm cho ngươi nên công chính. Chúng ta thấy không? Cho nên nếu hy sinh cho mẹ, dẫu cho mẹ có cờ bạc, dẫu cho mẹ có bê tha, bỏ rơi mình, mà mình nhịn, mình hy sinh, mình tiếp tục phụng dưỡng, thưa anh chị em, thì mình đền bù được tội lỗi và mình làm cho mình được nên công chính. Đó. Chứ từ cái bài đọc hôm nay, chúng ta thấy, bởi vì vấn đề gia đình là vấn đề nổi cộm và nhức nhối của xã hội ngày nay, với bao nhiêu cái thảm cảnh. Cho nên tôi cho phép mình, nghĩa là giảng giải sâu hơn từng bài đọc một của Kinh Thánh mà giáo hội đề nghị cho chúng ta, anh chị em chịu khó nghe để mà cùng suy niệm và cùng vượt qua những cuộc khủng hoảng trong đời sống gia đình, nhất là nhờ lời Chúa soi dẫn. Lời Chúa là đèn soi bước cho con đó, giúp chúng ta biện phân những cái cạm bẫy của quân thù luôn tìm cách phá hoại gia đình. Mà lời Chúa cũng là sức mạnh, là quyền năng ban cho mình sức mạnh thắng được những cái cám dỗ muốn phá vỡ gia đình nữa, phá vỡ nghĩa tình, phá vỡ giao ước, duyên tình của nhau nữa. Đó. Rồi chúng ta qua cái bài đọc đáp ca, thưa anh chị em, bài đọc đáp ca trích từ Thánh Vịnh 127 hoặc 128, chúng ta thấy cái câu đáp ca nói là: phúc thay những bạn nào tôn sợ Chúa Bạn nào ăn ở theo đường lối của người? Câu đáp ca. Phúc thay cho hai đối tượng. Thứ nhất, bạn nào tôn sợ Chúa. Đây là thể thơ, cho nên nó song đối với nhau. Và bạn nào ăn ở theo đường lối của người, có nghĩa là gì? Phúc thay người nào tôn sợ Chúa, mà người tôn sợ Chúa là người gì? Người ăn ở theo đường lối của người, nghĩa là theo luật của Chúa. Tôn sợ Chúa là người tôn sợ Chúa là người ở theo, sống giữ luật của Chúa, giữ luật đạo làm con, giữ luật đạo làm vợ, làm chồng, thưa anh chị, giữ 10 điều răn của Chúa, tất cả những điều đó thì sẽ mang lại cho chúng ta hạnh phúc. Tại sao ngày hôm nay về phương diện đời sống vật chất chúng ta cũng có đủ hết mọi cái thứ thưa anh chị em, nhưng mà chúng mình vẫn bất hạnh? Tưởng rằng thế giới hiện đại này bao nhiêu tiện nghi vật chất lẫn tinh thần, vậy mà chúng mình không hạnh phúc hơn cha ông chúng mình. Điều đó ai cũng công nhận với tôi cả. Lý do tại sao? Bởi vì chúng mình thiếu tôn sợ Chúa, thiếu kính sợ Chúa. Mà thiếu kính sợ Chúa là gì? Thiếu không chịu ăn ở theo đường lối của người, không giữ luật của người nữa, không giữ luật của người nữa, không giữ nghĩa tình của người nữa, với người nữa. Cho nên chúng ta thấy đó là cái nỗi bất hạnh của con người ngày nay. Thì chúng ta thấy ở ba câu của câu sướng của cái đáp ca đều có cái chữ phúc thay, hay là phúc lộc, hay là chúc phúc. Câu sướng thứ nhất là phúc thay những bạn nào tôn sợ Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của người. Một khi như vậy đó, một người nào mà tôn sợ Chúa và ăn ở theo đường lối thì có hai kết quả. Công quả tay bạn làm ra, bạn được hưởng đời sống vật chất. Thứ hai, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may đời sống tinh thần, đời sống tâm lý. Chúng ta thấy đời sống vật chất và đời sống tâm lý, được hạnh phúc, được vui mừng, được gặp may mắn. Đó, kết quả của mối phúc dành cho kẻ tôn sợ Chúa và ăn ở theo đường lối của người. Bây giờ, kết quả của mối phúc dành cho những người tôn sợ Chúa ở câu thứ hai đó là gì? Hiền thế bạn như cây nho đầy hoa trái trong gia thất nội cung nhà bạn. Hiền thế là vợ. Con cái bạn như những chồi non của khóm ô liu ở chung quanh bàn ăn của bạn. Chúng ta thấy trong gia thất, chung quanh bàn ăn, hiền thế và con cái xung vầy với nhau chứ không phải tản mát. Đó, cái cảnh lý tưởng của một gia đình, mà đó là hai cái kết quả của một sự chúc phúc. Khi tác giả kết thúc cái câu sướng hai là đó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sợ Đức Thiên Chúa. Chúng ta thấy tôn sợ, kính sợ Chúa nó sẽ dẫn đến những cái kết quả như vậy đó. Cái phúc lộc của những người tôn sợ Chúa nó sẽ dẫn đến cái đó. Vợ mình và con mình là sum vầy ở bàn ăn, chứ không phải là tuần weekend này con tôi qua phía nhà vợ bởi vì ly dị rồi, weekend sau nó mới về nhà tôi. Mình đang xé nát đời nhau và xé nát mấy đứa nhỏ qua cái cảnh đó đó thưa anh chị em. Xé nát chúng nó ngay từ xé rách trong từ trong hữu thể của chúng nó đó. Từ trong hữu thể của chúng nó. Bởi vì con cái là kết quả của tình yêu vợ với chồng, mà một khi vợ với chồng tách rời, chia xé nhau ra rồi thì kết quả của tình yêu nó cũng bị nứt ngay từ trong bản thể của nó. Bên ngoài chúng mình cứ nghĩ rằng là nó vẫn sống bình thường, đâu có gì đâu, nhưng mà bên trong nó đã nứt rồi. Tôi nhớ khi Noel năm trước, trước Noel một tuần, một bà giáo dân 60 tuổi người Pháp tới xin gặp tôi, khóc lên, khóc nghĩa khóc gian dụa. Không, rồi tôi chờ cho bà khóc xong rồi tôi hỏi chuyện gì xảy ra đi bà, con muốn xin cha cầu nguyện chữa cho con vết thương này. Vết thương gì vậy bà? Bây giờ tới độ tuổi 60 rồi, con mới thực hiện được, con mới ý thức và nhận ra được rằng là từ lâu nay cuộc sống của con không được hạnh phúc, luôn mất ngủ, luôn bận hẳn, bởi vì lý do con ý thức ra rằng là con, cha con đã vắng mặt khỏi đời con lúc con 4 tuổi. Cho nên cái hậu quả này nó để lại trong con mà con không nhận ra. Bây giờ con mới nhận ra được, cho nên con òa khóc. Thưa anh chị em, tới 60 tuổi rồi người ta bắt đầu nhận ra cái hậu quả của việc xé rách tình nghĩa vợ chồng của bố mẹ. Đó, cái chứng từ cách đây một năm tôi nhận được từ một bà giáo dân người Pháp. Bà ta không có giữ đạo đó, mà bà ta nghe nói tôi cầu nguyện xin ơn chữa lành những cái vết thương như vậy đó, thì bà ta tới và khóc trước đó, rồi xin tôi cầu nguyện cho đó. Đó thì thưa anh chị em, đó là cái phần cái câu sướng thứ hai. Câu sướng thứ ba cũng cái lời chúc phúc: nguyện xin Thiên Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn. Được hai điểm sau đây: để bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Jerusalem hết mọi ngày trong đời sống của bạn, nghĩa là đời sống tôn giáo phồn thịnh. Thứ hai, và để bạn nhìn thấy lũ cháu đàn con, có nghĩa là dòng tộc, gia tộc hay là quốc gia được tồn vong, được tồn tại. Thưa anh chị em, đó là những cái kết quả của phúc lành. Anh chị em đọc kỹ cái bài phân tích thì sẽ thấy, để mà cảm nếm được cái đẹp của thể văn thơ của những bài đọc dành cho đời sống gia đình hôm nay. Thưa anh chị em, bây giờ tôi kết thúc cái bài chia sẻ bằng cách phân tích bài đọc 2. Nó rất là tuyệt vời, rất là phong phú, trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Colosse chương 3 câu 12 đến câu 21, nói về đời sống gia đình trong Chúa. Thưa anh chị em, cái này anh chị em phải học thuộc lòng cái này thì nó rất là quý hóa. Chúng ta cùng nghe với nhau. Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau. Thưa anh chị em, tôi dừng lại nơi đó à. Phao-lô mời gọi chúng ta là những người được chọn của Thiên Chúa, người được kết thông bởi giao ước vợ chồng và giao ước gia đình, sống với nhau. Chúng mình không có chọn đi vào một gia đình, chúng mình sinh ra trong một gia đình, nghĩa là gia đình được trao ban cho chúng mình, con được trao cho cha mẹ và cha mẹ được trao cho con. Chúng mình không có chọn, mà nếu như mình không chọn có nghĩa là được Chúa chọn cho chúng mình. Cho nên mỗi người là món quà của nhau, vợ là món quà của chồng, chồng là món quà của vợ, con cái là món quà của cha mẹ là món quà của con cái Chúa đã trao ban. Cho nên phải trân trọng. Có thể những cái món quà nó bị hư hoại, nó bị úng thúi bởi cái hoàn cảnh xã hội chứ không phải bởi từ chính Thiên Chúa. Làm thế nào để giữ cho những món quà đó nó không bị băng hoại, nó bị hư, bị thúi? Thưa anh chị em, Phao-lô đề nghị cho chúng ta 7 nhân đức trong đời sống gia đình. 7 nhân đức. Thứ nhất, từ bi. Thứ hai, nhân hậu. Thứ ba, khiêm cung. Thứ bốn, ôn hòa. Thứ năm, nhẫn nại. Thứ sáu, chịu đựng lẫn nhau. Và thứ bảy, hãy tha thứ cho nhau. Làm thế nào có thể sống và làm trổ sinh hoa trái của 7 nhân đức này, thưa anh chị em? 7 nhân đức của đời sống gia đình, 7 nhân đức của đời sống hôn nhân. Thưa anh chị em, Phao-lô tóm cho chúng ta 7 nhân đức này còn được xây dựng trên một cái cây có 2 nhánh. Chúng ta nghe tiếp. Nhánh thứ nhất: nếu người này có chuyện phải oán trách người kia, như Chúa đã tha thứ cho anh em cùng hãy tha thứ cho nhau. Như vậy, một cái cây có cái nhánh thứ nhất đó là tha thứ. Cái cây có nhánh thứ hai đó là gì? Và trên hết mọi sự anh em hãy có đức yêu thương, tình yêu. Đó là dây ràng buộc mọi điều toàn thiện. Thưa anh chị em, 7 nhân đức kia là 7 hoa quả được trổ sinh, 7 nhân đức của đời sống gia đình được trổ sinh từ một cái cây. Một cái cây gia đình mà cái cây đó gồm 2 nhánh: nhánh tha thứ và nhánh yêu thương. Không có 2 nhánh này thì sẽ không có 2 nhánh tha thứ và yêu thương thì không dễ gì có được 7 nhân đức trên kia: từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau. Không có được đâu thưa anh chị em. Rồi Phao-lô dẫn chúng ta đi tiếp với cái ước nguyện. Ước nguyện như vậy thì làm sao để cho cái cây mà có 2 nhánh tha thứ và yêu thương này có thể đứng vững, có thể mọc rễ xanh tươi, có thể làm nên mang lại 7 hoa trái của nhân đức gia đình kia được? Làm thế nào đây? Tưới bằng cái gì? Thưa anh chị em, Phao-lô đề nghị cho chúng ta 2 loại phân để tưới cái cây có 2 nhánh tha thứ và yêu thương kia. Cái loại phân thứ nhất, Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em. À, bình an của Chúa Kitô thưa anh chị em. Hãy để cho bình an của Chúa Kitô làm chủ. À, sự bình an, sự hòa bình làm chủ trong lòng, chứ không phải oán hận thưa anh chị em, không sợ phải sự bất an. À, cho nên khi mất bình an là dấu hiệu chúng ta mất đi cái phân tưới này rồi, cái phân tưới, cái cây của tha thứ và yêu thương rồi. Đó. Rồi cái loại phong thứ hai là gì? Nguyện cho lời Chúa Kitô, lời Chúa, lời Kinh Thánh là loại phong thứ hai để tưới cho cái cây gia đình gồm hai nhánh tha thứ yêu thương được trổ bông, làm nên bảy hoa trái của nhân đức đời sống gia đình trên kia. Anh chị em, tôi nhắc lại lần nữa là bình an của Chúa Kitô và lời của Chúa Kitô. Chúng mình đi tìm bình an và khoái lạc nơi trần gian này, nơi phàm nhân thưa anh chị em, nó chỉ là giả tạo và chóng qua. Hãy tìm bình an đích thực của Đức Kitô. Chính vì vậy mà trước khi lìa xa các tông đồ, trong cái bài diễn văn sau cùng, như là lời di chúc Đức Giêsu nói ở trong tin mừng Gioan, Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban bình an của Thầy cho anh em, không phải thứ bình an mà thế gian ban tặng đâu, mà là bình an của Thầy. Chúng ta nhớ lời đó của Đức Giêsu khi người nói trong diễn từ chia tay với các môn đệ, có nghĩa là trong lời di chúc của người, người nhắc nhở điểm chính yếu đó. Hãy đi tìm kiếm bình an của Đức Kitô thưa anh chị em, chứ không phải thứ bình an mà thế gian ban tặng, không phải thứ hòa bình theo cái kiểu thế gian quan niệm đâu. Chỉ có hòa bình theo kiểu của tin mừng Đức Kitô mới là hòa bình đích thực và viên mãn, mang lại hạnh phúc. Chỉ cho bình an mới làm cho chúng ta làm chủ. Chính vì vậy mà Thánh Phaolô nói nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em. Đó. Hãy để cho bình an trở thành cái vương quốc của thái hòa của Đức Kitô làm chủ trong cuộc đời mình. Chứ mình làm chủ có nghĩa là gì? Mình phải là nô lệ, là tôi tớ đi phục vụ bình an của Đức Kitô. Nghĩa là đừng có đi phục vụ bất cứ một tham vọng thể chế chính trị nào thưa anh chị em. Chỉ có vương quốc bình an của Đức Kitô xứng đáng cho chúng ta phụng sự và nhất là đi loan truyền. Thứ hai, lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em. Trong chúng mình thưa anh chị em, tại sao chúng mình khổ? Tại sao chúng mình thiếu những cái nhân đức gia đình? Tại sao chúng mình làm gãy vỡ những vấn đề gia đình? Bởi vì lời Chúa Kitô chưa có cư ngụ dồi dào trong chúng mình thưa anh chị em. Chưa có cư ngụ dồi dào trong chúng mình. Đó, toàn là những cái triết thuyết của chính trị này, triết thuyết của triết lý kia, rồi bao nhiêu phim ảnh, bao nhiêu vấn đề truyện ký, nó dồn dập trong cõi lòng chúng mình, nó cứ ngụ dồi dào trong chúng mình thưa anh chị em. Lời của Chúa nghèo lắm, nhất là các anh chị em công giáo dốt về lời Chúa lắm, mà có người nào mà huynh hoang khoác lác mà nói ra lời Chúa toàn là trích tầm bậy tầm bạ không à. Trích thuộc lòng một cách mơ hồ, rồi đôi khi bóp méo cái câu lời Chúa, rồi nó là gán cho là Chúa nói như vậy. Cho nên chúng mình để ý, phải để ý đọc Kinh Thánh cho kỹ, như các anh chị em tin lành chẳng hạn, để lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào, để như vậy mới điều khiển chúng ta. Chúng ta thấy kết quả của việc lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào là gì? Thánh Phaolô nói tiếp, mang lại chúng ta sự khôn ngoan chẳng hạn. Với tất cả sự khôn ngoan, anh em hay học hỏi và nhủ bảo lẫn nhau. Hãy dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca của thần khí. Đó, những cái điều đó đến từ lời Kinh Thánh, lời Chúa Kitô, cùng với lòng tri ân để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Và tất cả những gì anh em làm trong lời nói cũng như hành động, tất cả mọi chuyện anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha thưa anh chị em. Bây giờ kết thúc bằng lời mời gọi vợ chồng con cái. Phaolô kết thúc cái đoạn trích mà giáo hội cho chúng ta nghe: hỡi các bà vợ, hãy phục tùng chồng trong Chúa cho phải phép. Hỡi những người chồng, hãy yêu thương vợ mình, đừng đay nghiến nó. Hỡi những người con, hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là đẹp lòng Chúa. Hỡi những người cha, đừng nổi cơn phẫn nộ với con cái, kẻo chúng nên nhát đảm sợ sệt. Chúng ta thấy Phaolô kết cái đoạn trích này về gia đình, về các nhân đức của gia đình bằng những cái lời, bằng bốn lời mời gọi ngỏ với vợ, chồng, con cái, cha mẹ. Xin Chúa giúp cho chúng ta ý thức được điều này, thưa anh chị em. Chúng mình trong một đời sống gia đình, người ta bắt đầu gãy vỡ nhau. Cái cây của gia đình bắt đầu, những cái nhánh bắt đầu gãy vỡ nhau. Nhất là hai cái nhánh yêu thương và tha thứ. Mà không, khi không, hai cái nhánh này nó bị gãy. Lý do thứ nhất, hai cái nhánh là bị gãy khi người ta không còn chịu tha thứ và yêu thương. Mà tại sao nó dễ dàng gãy? Bởi vì người ta không còn kiếm múc sự bình an, đi tìm kiếm bình an của Thiên Chúa nữa, của Chúa Kitô, không còn uống cái nước hay nước phong của lời Chúa Kitô nữa, thưa anh chị em. Chính vì vậy mà hai cái nhánh của cây của tha thứ và yêu thương dễ bị gãy vỡ. Mà khi nó gãy rồi làm gì? Nó có cành để nó sinh ra bảy cái hoa quả, bảy cái nhân đức của đời sống gia đình là từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau. Đó. Đau thay, đau đớn thay. Làm sao không có một cái sự hòa hợp trong đời gia đình? Tôi dùng cái hình ảnh cây với hai cái nhánh như là nó ghép vợ với chồng lại với nhau, mà được xây dựng trên nền tảng của Đức Kitô. Chúng ta thấy ở trên kia, cái bài tôi mới vừa phân tích là Thiên Chúa là nguyên lý ở bài phúc âm đó. Và cái bài đọc một đó là nguyên lý của cái đời sống gia đình, bài trích từ sách Huấn Ca. Thì đúng hơn, Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái, quyền lợi bà mẹ, người củng cố trên đàn con. Thiên Chúa là nguyên lý cho sự suy tôn và củng cố cha mẹ trong và trên đàn con. Ở đây, trong cái bài đọc hai này, thư gửi tín hữu Colosse, thì lại nói là cái cây mà mang lại những hoa trái nhân đức của đời sống gia đình còn phải được xây dựng, phải được nuôi sống bởi cái sự bình an của Đức Kitô và bởi lời của Đức Kitô, thưa anh chị em. Cho nên dùng hình ảnh cây để mà ghép lại, không thay, đời sống gia đình người ta dễ gãy vỡ, cái cây gia đình này dễ gãy vỡ. Lý do bởi vì vợ đi lễ với con, chồng nằm ở nhà coi phim, coi bóng đá chẳng hạn như vậy, hay là chồng đi lễ vợ không đi, người ta không cùng đi cùng một đường nữa, người ta không cùng là một cây nữa, thưa anh chị em. Một cây nữa. Chính vậy mà người ta bắt đầu gãy vợ, duyên tình với nhau. Làm cái gì? Làm, hãy cùng nhau đi. Bài đọc tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy chạy trốn gia đình thánh gia, chạy trốn với nhau. Chạy trốn với nhau, đi lễ hội đền thờ, đi lễ với nhau. Chúng ta thấy anh chị em hãy cố gắng, nhất là các ông, hãy cố gắng noi gương Thánh Giuse để cứu gia đình mình, giữ được vợ với con mình. Thưa anh chị em, còn phải đi với nhau, xin nê với nhau, ăn cùng bàn với nhau, ngủ cùng nhà với nhau, sống với nhau, sinh hoạt với nhau, đi lễ với nhau, thưa anh chị em. Đừng có để vợ mình nó đi một mình, nó buồn quá, nó một ngày nào đó ông nào tán tỉnh ngọt ngào với nó buông, thì đổ thừa la làng lên là nó phản bội mình, mà không bao giờ xét mình là đôi khi do lỗi mình từ bao nhiêu năm tháng mình không quan tâm, không bao giờ mình đi với vợ trong những sinh hoạt này, sinh hoạt kia chẳng hạn. Đó, cho nên các ông hãy xét mình lại, các bà cũng vậy. Tôi nói như vậy cho hai chiều, hai bên, để giúp chúng mình suy niệm xét mình trong đời sống gia đình, mà để cứu lấy gia đình. Bởi vì gia đình không lành mạnh, gia đình gãy vỡ thì xã hội sẽ không lành mạnh, xã hội sẽ gãy vỡ và giáo hội cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong sứ mạng giúp thăng tiến gia đình. Amen.